Chương 31. Trên bon tàu. Ngồi trên bong giữa của một con tàu nhỏ đang ngược dòng sông đỏ. Tay bác đeo xiềng, chân bác đeo xiềng, và có một sức nặng đè lên trái tim bác, nặng hơn cả xiềng xích. Bây giờ, bác chẳng thấy trăng, chẳng thấy sao. Mọi vật xóa nhòa trong trí bác, cũng như cây cối, bãi cát trên bờ sông mịt mờ mà con tàu đang lướt qua. Vợ con bác ở Kentucky, ông chủ, bà chủ rộng lượng, ngôi nhà sang trọng của Owiston, mái tóc vàng ống và đôi mắt xinh đẹp của cô bé Eva, khuôn mặt kiêu hãnh đẹp trai và dễ thương, dáng điệu thoải mái của ông chủ. Tất cả những cái ấy không còn nữa. Bây giờ, bác còn lại cái gì? Một người da đen, sống trong một gia đình tử tế, hấp thu được những tình cảm, ý nghĩ của mọi người trong nhà, bỗng rơi vào tay một kẻ vũ phu. Đó là một kết quả buồn thảm nhất của chế độ nô lệ. Cũng gần như một chiếc ghế hay một chiếc bàn, trước bày trong một phòng khách lộng lẫy, nay kê trong một quán rượu ô uế, bị những khách hàng bê tha, lôi, kéo, phá hoại. Chỉ có điều khác là cái bàn hay cái ghế không biết đau đớn như con người. Mặc dù pháp luật ghi rõ rằng người nô lệ bị chiếm hữu có thể bị bán một cách hợp pháp với tư cách là tài sản cá nhân, điều đó không thể tiêu diệt được tâm hồn, cũng không thể xóa được cái thế giới bên trong phong phú những kỷ niệm, tình yêu, lo sợ và mơ ước. Gã Le Gris, chủ mới của bác Tuân, đã mua được cả thảy 8 người nô lệ dùng Nouvelle-Orléans. Gã xích tay họ, từng đôi một, đưa họ xuống tàu kẻ cướp, đổ ở bến, sắp ngược con sông đỏ. Sau khi tàu khởi hành, Le Gris đi duyệt lại của cải mới mua được, với cái dáng điệu riêng của gã. Gã dừng lại trước mặt bác Tuân. Hôm ấy, vì là ngày phải mang ra bán, bác mặc bộ quần áo dạ đẹp nhất, cái sơ mi cũ cứng và đi một đôi giày đánh xi. Le Gris ra lệnh.
Đứng lên! Cởi bỏ cái cổ cùng cứng này đi!
Bác Tôm còn lúng túng vì cái xích ở tay, thì nó giật mạnh lấy cái cổ áo rồi nhét vào túi. Xong, nó quay lại phía cái hòm của bác mà nó đã lục rồi. Nó chọn cái quần và cái áo cũ thường bác Tôm vẫn mặc khi quét chuồng ngựa. Nó cởi xiềng cho bác, chỉ cái khoảng trống giữa các hòm hàng hóa, bảo bác.
Thay quần áo đi! Vào kia kìa!
Bác Tôm làm theo lời nó. Lúc bác trở lại, nó bảo bác cởi giày ra và dứt cho bác một đôi giày nặng chình chịch, xấu xí của người nô lệ thường đi.
Này! Đi đôi này!
Bác Tôm đã thận trọng giấu quyển kinh thánh vào túi cái áo cũ. Cũng may, bởi vì sau khi xiềng tay bác Tôm lại, nó lục túi cái áo bác vừa thay. Nó kéo ra một cái mùi xoa lụa, nhét vào túi nó. Còn mấy thứ lặt vặt bác rất quý, vì trước kia cô bé Eva thích lắm. Nó quẳng cả xuống sông, miệng lào bạo khinh bỉ. Rồi nó lật từng trang quyển thánh ca mà lúc vội bác quên không giấu đi.
Cái này! Tức là mày theo đạo chứ gì? Này, cái gì nhỉ? Mày là cái gì rồi? Mày thuộc về một nhà thờ phải không?
Bác Tôm cứng cỏi đáp. Thưa ông chủ, dân.
Rồi tao tẩy rửa cái đó ra khỏi cái đầu mày. Ở đồn điền của tao không có cầu kinh, hát hỏng gì hết. Chớ quên đó.
Nó nói như vậy, chân đập đến thình một cái xuống bông tàu.
Từ nay, nhà thờ của mày là tao đây này.
Le Gris giận dữ nhìn bác Tôm. Nó kéo lê cái hòm của bác ra đằng mũi tàu. Tức thì, mọi người trên tàu xúm lại. Giữa tiếng cười ồn ào của đám đông, những quần áo của cái bọn da đen muốn diện như ông hoàng ấy được vô khối người mua. Cái hòm không thì bán đấu giá. Người ta thú nhất khi thấy bác Tôm nhìn theo đồ đạc của mình lọt vào tay kẻ khác. Việc bán cái hòm gây được một trận cười vui vẻ. Mọi việc xong xuôi, Le Gris quay lại với món hàng của nó.
Tao đã vứt các thứ đồ vô ích đi rồi. Mày thấy đó, bộ quần áo tao để lại cho mày mặc, liệu mày giữ cho cẩn thận, lâu nữa mới được phát quần áo khác. Tao muốn dạy cho nô lệ của tao phải biết giữ gìn. Ở đồn điền của tao, mỗi năm phát một bộ.
Rồi Le Gris đến gần Emeline, bị xiềng cùng với một người đàn bà khác. Nó nhăn nhở, bấu cầm cô bé.
Này cô em, tinh thần khá chứ.
Thằng Le Gris thấy con mắt Emeline vừa khiếp sợ, vừa căm hờn. Nó cao mặt nói.
Đừng có dở cái trò hề đó ra nữa. Khi tao nói, phải tươi tỉnh lên, hiểu chưa? Còn con mụ da này.
Nó vừa nói vậy, vừa thụi bà da đen bị xích cùng với Emeline.
Chớ cô dở cái mặt đưa ma đó ra. Vui lên.
Nó lùi lại hai bước rồi hét.
Tất cả nghe đây. Nhìn tao đây. Nhìn thẳng vào mắt của tao đây.
Như bị nó thôi miên, mọi người nhìn vào con mắt xăm xám của nó. Nó vừa khoa cánh tay nặng như búa tạ của nó lên, vừa hét.
Chúng mày thấy rõ nắm tay của tao chưa? Này!
Nó bảo bác Tôm.
Xem nặng bao nhiêu cân này!
Nói rồi, nó đấm vào bàn tay bác Tôm, cười nói.
Nhìn mà xem những cái xương này. Đánh mái bọn da đen. Quả đấm của tao rắn như sắt. Chưa có thằng da đen nào bị tao đấm một cú mà không chết tươi. Tao không có dám thị ở đồn điền. Tao trông coi lấy. Chúng mày nên biết là không có gì lọt được mắt của tao. Chúng bay phải liệu hồn. Bởi vì tao không biết thương xót là cái gì.
Những người đàn bà nín thở. Cả đoàn nô lệ cúi đầu xuống, ủ rũ. Le Gris ra quầy bán rượu, là một cốc. Nó nói với một ông ra vẻ rất tử tế, vẫn theo dõi những cảnh vừa qua.
Tôi là tôi cứ nói thẳng, không có lơ mơ. Có như vậy chúng nó mới biết liệu hồn.
Người lạ mặt tò mò nhìn nó như một nhà sinh vật học nghiên cứu một loại hiếm có.
Thật vậy sao? Còn gì nữa? Tôi không phải là cái hạng chủ đồn điền quý tộc để cho cái bọn giám thị bóc lột. Ngài cứ nhìn cái bắp thịt, quả đấm của tôi thì biết ngay. Thật thế thưa ngài. Rèn tập mãi trên xác bọn da đen, nên bây giờ nó rắn như sắt rồi. Đây, ngài thử nắn mà xem.
Người lạ mặt nắn thử, trả lời rất giản dị.
Rắn thật.
Chắc ông tập luyện mãi, trái tim của ông nó cũng rắn lại nhỉ?
Sao lại không? Cái gì trong người tôi cũng cứng rắn. Bọn da đen đừng hòng làm tôi lay chuyển, dù là khóc lóc hay là gian dĩ.
Cái lô của ông khá đó chứ.
Ừ, đúng vậy. Thằng Tôm chẳng hạn, người ta bảo là một thằng cha khá lắm. Mua thì hơi đắt, nhưng mà tôi định cho nó đánh xe ngựa hay làm cai nữa kìa. Tôi sẽ làm bật khỏi đầu óc nó mọi thứ người ta đã nhồi nhét cho một thằng da đen như nó. Tạm được. Còn con mụ vàng khè kia, tai hại. Hình như nó ốm hay sao đó. Nhưng mà, nó có thể làm được một hai năm gì đó. Cũng gỡ lại được số vốn rồi. Tôi thì tôi không nể gì bọn da đen hết. Một đứa ngoẻo là tôi thay ngay đứa khác. Chính sách của tôi là như vậy đó. Đỡ phiền nhiễu, lại rẻ tiền.
Người lạ mặt hỏi. Thế ở đồn điền của ông, trung bình mỗi người làm được bao lâu?
Tùy sức khỏe từng đứa. Đứa khỏe thì 6-7 năm, đứa yếu thì dài 3 năm. Thoạt đầu á, tôi cứ tự mình hành tội mình. Khi chúng nó ốm, tôi săn sóc. Đứa nào cho quần áo, cho chăn, và những gì nữa chẳng biết. Thật là toi công, tốn tiền vô ích, lại lắm thứ đầy ra nữa. Bây giờ hả, ốm hay là không ốm, phải làm việc tuốt.
Người lạ mặt quay đi. Ông ta đến ngồi cạnh một người đã nghe tất cả câu chuyện trao đổi bên trên, ra vẻ khó chịu. Ông này khẽ nói. Ông chớ có tưởng thằng cha đó là người chủ đồn điền tiêu biểu ở miền Nam.
Cũng mong được như vậy. Người khách lạ mặt trẻ tuổi đáp.
Đúng là một con thú.
Vậy đó mà luật pháp của các ông cho phép hắn ta tha hồ mà chiếm hữu bao nhiêu những con người khốn khổ không ai che chở đó cũng được.
Hắn ta cục cằn thật đấy.
Nhưng chắc ông không chối cãi là chẳng thiếu gì những người chủ đồn điền như hắn ta nhỉ?
Nhưng mà cũng lắm người có lòng nhân đạo chứ.
Đồng ý là như vậy đi.
Song tôi quan niệm rằng chính những người này chịu trách nhiệm về tất cả các tội ác mà những người nô lệ kia phải chịu. Không có sự đồng tình và thế lực của các ông, tất cả chế độ ấy sẽ sụp đổ.
Nếu chỉ có độc một hạng điền chủ như hắn ta.
Ông lấy tay chỉ Lơ Ri lúc ấy ngồi quay lưng lại hai người. Thì cái chế độ nô lệ sẽ tan vỡ ra từng mảng. Bọn người độc ác ấy núp sau lưng danh dự và lòng nhân đạo của các ông.
Hình như ông ta tán thành tính tình của tôi. Nhưng mà tôi khuyên ông nên nói khẽ hơn đi. Ở trên tàu này có những kẻ không rộng lượng lắm đâu. Đợi khi đến đồn điền của tôi hẳn hay. Lúc đó ông tha hồ mà phỉ báng.
Người trẻ tuổi đỏ mặt mỉm cười. Và hai người khách lạ mặt đánh một ván cờ. Trong lúc ấy, Emeline nói chuyện với bà da đen bị xích cùng với cô. Hai người khe khẽ kể chuyện cho nhau nghe. Emeline hỏi.
Trước kia, bà ở với ai?
Ông Elit. Chắc cô thấy cái nhà đó rồi, ở phố Lơ Vi mà.
Ông ấy có tốt không?
Cũng khá tốt. Cho đến khi ông ấy bị ốm. Ông ấy ốm đến hơn nửa năm. Thế là đâm ra khó tính. Ông ấy chẳng để ai ngơi tay lúc nào. Mà lúc nào á, ông ấy cũng bảo ông không bằng lòng bọn mình. Càng ngày ông ấy càng hay cáo bẳn. Đêm nào tôi cũng phải thức, không sao chịu được nữa. Một đêm á, tôi ngủ mất. Thế là ông ấy bảo sẽ bán cho một người độc ác nhất. Thế mà trước đấy, ông ấy bảo là sẽ giải phóng cho tôi.
Thế... Bà không có họ hàng gì hết à?
Có. Nhà tôi làm thợ rèn. Ông chủ cho thuê mà. Tôi bị đem bán bất ngờ quá. Không kịp gặp nhà tôi.
tôi có 4 cháu. Trời ơi!
Người đàn bà khốn khổ, ôm mặt khóc. Khi người ta nghe một câu chuyện buồn thảm như thế, người ta muốn nói một lời an ủi. Nhưng Emeline chẳng biết nói gì. Nói gì kia chứ? Hai người ngầm hiểu với nhau rằng cần phải tránh mọi lời ám chỉ đến con người khủng khiếp kia, mà hiện nay là chủ của họ. Con tàu chở những con người đau khổ dẫn ngược dòng nước đục ngầu và chảy xiết của con sông đỏ. Những con mắt buồn rầu lo lắng nhìn hai bên bờ sông dốc đứng, cũng đỏ như những lớp sóng. Sau cùng, con tàu cập bến một thành phố nhỏ. Legree cùng đoàn nô lệ lên bến